Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tòa tuyên án blogger mẹ nấm 10 năm tù. Quy định mới của lệnh cấm đến Mỹ đối với 6 nước Hồi giáo. Hồng Kông siết chặt an ninh đón Chủ tịch Tập Cận Bình. Quân đội Iraq chiếm lại đền thờ lịch sử ở Mosul.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Giới hữu trách Mỹ chuẩn bị áp dụng các quy định mới đòi hỏi người xin thị thực nhập cảnh Mỹ từ 6 nước Hồi giáo có tên trong lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump phải chứng minh có bà con trực hệ ở Mỹ hoặc quan hệ làm ăn kinh doanh ở Mỹ. Công điện của Bộ Ngoại giao Mỹ mà hãng tin Reuters và AP có được chiều tối thứ Tư nhưng chưa phổ biến cho công chúng tóm tắt hướng dẫn cho các giới chức lãnh sự xét duyệt đơn xin visa của người dân của các nước Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Bà con trực hệ được chấp nhận bao gồm cha mẹ, người phối ngẫu, con cái tuổi trưởng thành, dâu rể hoặc anh chị em ruột đã định cư ở Mỹ. Các quan hệ bà con không được chấp nhận bao gồm ông bà, cháu nội ngoại, cô dì, chú bác, cháu trai, cháu gái, anh em bà con, anh chị em dâu rể, hôn phu, hôn nhân. Quan hệ công việc làm ăn được chấp thuận là các giấy tờ công việc chính thức, không phải giấy tờ được tạo ra để tránh lệnh cấm du hành. Theo công điện Bộ Ngoại giao, các giấy tờ như xác nhận đặt phòng khách sạn sẽ không được chấp nhận. Hãng tin AP nói rằng các quy định mới này sẽ có hiệu lực áp dụng vào 8 giờ tối giờ Washington, ngày thứ Năm 29 tháng 6, tức 0 giờ giờ quốc tế GMT thứ Sáu. Hướng dẫn này được đưa ra vài ngày sau khi tối cao pháp viện quyết định cho phép thực thi một số phần trong lệnh cấm du hành của Tổng thống Trump mà trước đó bị các tòa cấp dưới chặn lại vì cho là không đúng với hiến pháp. Tòa tối cao sẽ mở phiên nghe cung về lệnh cấm này trên cơ sở tranh tụng pháp lý vào tháng 10. Trong quyết định đưa ra hôm thứ Hai, các thẩm phán tòa tối cao nói chỉ có những người có quan hệ thực thụ ở Mỹ mới được xét cho nhập cảnh, nhưng không định nghĩa rõ quan hệ thực thụ đó là gì.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Hồng Kông 3 ngày hôm thứ Năm nhân kỷ niệm 20 năm cựu thuộc địa Anh này được trao lại cho Trung Quốc. Sự kiện được chú ý nhiều nhất trong chuyến thăm này là ông Tập sẽ chứng kiến lễ nhậm chức đặc khu trưởng của bà Carrie Lam, người sẽ trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Hồng Kông vào thứ Bảy này. An ninh được siết chặt trên khắp thành phố, cảnh sát bắt giữ một nhóm người biểu tình ủng hộ dân chủ trước khi ông Tập tới nơi. Nhiều cuộc biểu tình theo trông đợi sẽ diễn ra, trong đó có cuộc tuần hành thường niên vào thứ Bảy mà trong quá khứ đã thu hút rất đông người tham gia. Trung Quốc cai trị Hồng Kông bằng chế độ một nước hai hệ thống, theo đó Bắc Kinh vẫn để cho thành phố này một số quyền tự do dân sự nhất định và tự trị. Nhưng một số chuyện xảy ra hồi gần đây như vụ 5 người buôn bán sách báo bị bắt đã làm dấy lên những lo sợ rằng cách sắp xếp đó đang bị xói mòn. Ông Felix Patrickiev, một nhà quan sát tình hình Hồng Kông của Đại học Kathleen Lundy ở Adelaide, Australia, nói với đài VOA rằng các nhà tranh đấu muốn có lá phiếu chủ quyền sẽ không đạt được mục tiêu. Ông Patrickiev nói, chính phủ Trung Quốc đang kiên quyết mở rộng kiểm soát ngày càng chặt chẽ tại đây. Họ đang im lặng thực hiện điều đó.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên án 10 năm tù giam đối với blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88. Một trong ba luật sư bào chữa, luật sư Nguyễn Khả Thành nói với đài VOA rằng bản án quá nặng hơn cả bản án dành cho tội phạm giết người. Ông nói,
ví dụ thì tội 258 hoặc là cái tội 88 thì người ta rất là người ta gọi là dễ cảm đó chị.
Vâng.
Cho nên ai mà này thì đối với chị Vân là gấp đôi, nó còn 10 năm hơn cả những tài sản giết người nữa.
Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nắm, là người thường xuyên đăng các bài viết trên mạng về các vấn đề chính trị xã hội như việc trưng thu đất đai, tình trạng công an bạo hành và cổ suý cho tự do ngôn luận. Cô nhận được nhiều giải thưởng quốc tế về những đóng góp cho dân chủ và nhân quyền. Tháng 10 năm 2016, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ blogger Mẹ Nắm và sau đó đã cáo buộc cô về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88. Luật sư Nguyễn Khả Thành cho biết ông đã đề nghị tòa cho phép bà Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nắm, vào dự trực tiếp phiên tòa, nhưng sau khi hội kiến, tòa đã không cho phép bà Tuyết Lan vào bên trong với lý do hết chỗ. Dù vị luật sư bào chữa cho blogger Mẹ Nắm khẳng định vẫn còn chỗ để sắp xếp cho bà Lan nếu cần. Trả lời VOA ngay sau tòa tuyên án con gái vào chiều 29 tháng 6, bà Tuyết Lan cho biết blogger Mẹ Nắm trong những lời sau cùng đã trình bày với tòa án 3 điểm.
Ngoài những cái luận tội là tại sao dám trả lời, trong đó có nhiều đài thế lực thù địch, đài thù địch là trong đó có đài voa.com, voaviet.com. Và là cho nên tuyên án 10 năm.
Vâng, Quỳnh có cái phản ứng của Quỳnh là
trước
sao?
Trước khi tuyên án là họ nói là cho nói những cái lời sau cùng, thì Quỳnh nói là thứ nhất kết án cái quyền của Quỳnh là cái quyền suy nghĩ của Quỳnh, những cái Facebook là Quỳnh trước đó Quỳnh đã làm nhiều, rất là nhiều lần, nhiều đơn để thay đổi những cái xã hội này nọ, nhưng không có một cơ quan nào trả lời hết, nên Quỳnh dùng cái Facebook của Quỳnh để trải những cái cảm nghĩ của Quỳnh ra. Cái thứ hai là những người giám định trong cái vụ án này là áp đặt những suy nghĩ của họ. Quỳnh viết như vậy rồi họ áp đặt suy nghĩ và họ ghép vào cái tội là chống phá nhà nước. Quỳnh yêu cầu là phải đối chất nhưng mà họ nói họ không có cho đối chất. Cái thứ ba nữa là yêu cầu cái buổi xử án này phải có một cái giám sát của một quốc tế nhân quyền. Và họ Quỳnh nói lời sau cùng công khai, ngày hôm qua là chị nói ở trại giam mà hôm nay công khai ở trước phiên tòa, dù là mẹ không có ngồi đó, thì là Quỳnh nói là xin lỗi những người thân trong gia đình vì lý tưởng của Quỳnh, vì mục đích cho công bằng xã hội của Quỳnh và cho mọi người, thì Quỳnh phải đối đầu một cái mức án qua rất là một thời gian rất là dài mới gặp lại người thân. Và nếu cho lựa chọn lại từ đầu và làm lại từ đầu thì Quỳnh vẫn chọn cái lý tưởng này, vẫn đi lại cái con đường mà Quỳnh đang đi đây à. Rồi nói như vậy là tòa án nó không cho nói nữa và nó đi vô nghị án, và sau khi nghị án thì nó phán cho 10 năm.
Cái cảm nghĩ của cô là như thế nào khi mà cô nghe tuyên án cho con gái mình là 10 năm tù?
Thì dĩ nhiên là tôi rất bình tĩnh cô. Tôi không khóc hay là không có một cái thái độ, tôi chỉ cười thôi. Bởi vì tôi thừa biết rằng là cái đòn thù nó sẽ quất trên con tôi mà một cái kinh khủng. Khi mà cái ông chánh án, ông biểu là phải nói đúng trung tâm, nghĩa là nhử cho con tôi nó lại phải nhận tội, phải khoan hồng. Nhưng con tôi không hề lặp lại cái lời đó. Và con tôi lặp lại một lần nữa là xin lỗi gia đình, xin lỗi con cái, xin lỗi người thân đã làm vì cái mục đích là làm gây nhiều phiền phức, làm phải xa gia đình một thời gian rất là dài. Và nếu cho lựa chọn lại từ đầu thì Quỳnh vẫn đi cái con đường này, đấu tranh cho mọi người. Nói lại một lần nữa là họ cắt luôn á.
Vâng. Còn phía cô thì sao? Cô có ủng hộ cho con gái cô không?
Dạ thưa, ngày hôm qua thì Quỳnh có nói với tôi ở trong trại giam trước khi mà hôm nay họ xử từ lúc 4 giờ chiều, thì Quỳnh cũng nói như vậy. Con xin lỗi mẹ bởi vì là con làm ra những cái việc này làm cho chắc mẹ phải lo lắng. Nhưng mà con, nếu mà mẹ ơi, nếu mà con lựa chọn tay từ đầu mà con phải lựa chọn mà con làm lại từ đầu thì con vẫn chọn cái đường này. Thì tôi nói ngay với con tôi rằng là mẹ chưa oán trách con cái điều gì hết. Mẹ luôn đi với con, mẹ đồng hành với con, mẹ không hề oán trách con điều gì. Mới nói tới đó thì là cái cậu phó phòng an ninh điều tra Đỗ Bảo Liêm nói thôi cuộc nói chuyện tới đây tớ chấm dứt và đứng dậy. Là tôi đứng dậy thôi, tại vì chưa đầy 5 phút thì mới nói tới cái đó. Thì là ngoài thăm hỏi dặn dò, Quỳnh dặn lắm là học hành thì cố gắng lên thế này thế nọ, rồi tôi dặn là giữ gìn sức khỏe, rồi mới nói chỉ trao đổi chưa hết ý thì là họ đã, khi mà đã nói tới cái điều đó là cắt, thì tôi cũng đứng dậy tôi đi về luôn. Bởi vì tôi đã nhìn thấy con tôi rồi, cái điều tôi mong ước nhất là tôi thấy con tôi còn sống.
Vâng.
Còn sống.
Cô có dự định là sẽ kháng án sau cái mức án
dạ,
này không?
Dạ, Quỳnh sẽ kháng án, dạ. Chắc chắn là Quỳnh sẽ kháng án, bởi vì tôi không được gặp, và họ bắt tôi phải ngồi lại cái phòng đó cho tới khi nào mà dẫn giải Quỳnh đi rồi tôi mới được bước ra ngoài, mọi người ra về hết rồi tôi là phải là cái người cuối cùng của cái phòng mà coi xử án con qua cái hai cái màn hình ạ.
Vâng, cô thấy cái mức án này nó nói lên điều gì theo cô?
Dạ, họ nói lên cái sự mà sợ hãi con tôi, một người phụ nữ yếu đuối, lên tiếng những chống những cái sai trái, lên tiếng chống bạo quyền, đòi tự do cho mọi người, thì họ đã sợ hãi con tôi, sợ cái cộng hưởng của con tôi nó lan rộng được nhiều người hưởng ứng, cho nên họ phải bóp miệng và bóp cổ con tôi ạ.
Những ngày sắp tới thì cô dự định như thế nào khi mà không có Quỳnh một thời gian rất lâu như thế, với trên vai cô lại có hai đứa bé?
À, cái này là một cái bài toán đó cô, tại vì cháu gái tôi vô cái tuổi dậy thì, vào cái tuổi dậy thì rất là khó khăn cho tôi, nhưng chúng tôi phải tồn tại cho cô, hãy sống với cái điều mà mình không thích, hãy sống lo hơn cái điều mà mình không thích. Và ngay cả anh ông mà trưởng phòng an ninh điều tra đã nói với tôi rằng là gia đình bà và tôi, chúng tôi không thể nào tương tác, có một chỗ tương tác với nhau. Tôi nói thẳng với họ rằng bởi vì tôi sống ở một cái xã hội khác, được giáo dục ở một cái xã hội khác, học một cái văn hóa khác, cho nên chúng tôi khi cái điều tôi nói ông không tin. Và cái điều mà tôi đã học thì tôi đã được trải nghiệm là cái điều của tôi đã tốt đẹp, tôi có thể chứng minh được điều đó. Cho nên lúc nói chuyện cuộc nói đó, nó và tôi vẫn nói thôi chúng ta dừng ở đây, bởi vì chúng ta không thể nào đối thoại với nhau được. Trước khi tôi gặp Quỳnh thì họ đã nói với tôi như vậy.
Vâng. Thế còn các bé thì sao ạ? Các bé có được biết về tin tức của mẹ không ạ?
Dạ chưa, tôi sẽ nói với cháu tôi rằng là năm 21 tuổi thì con sẽ sống với mẹ con, về mẹ con. Tôi có thể nói với nắm rằng là mẹ con đã làm đúng, nhưng mà ở cái xã hội này nó không chấp nhận cái đúng, cho nên chúng ta đều như vậy. Họ lừa con tôi, họ lừa cháu tôi. Ngay cái ngày mà sinh nhật của Nắm là ngày 28 tháng 10 á, họ bảo Quỳnh là hãy viết cho Nắm và Gấu một cái bức thư để họ chuyển. Hôm qua Quỳnh gặp Nắm, Quỳnh hỏi là mẹ không, con phải hiểu cho mẹ, bởi vì mẹ ở trong cái hoàn cảnh này, nhưng mẹ có viết cho con một cái thư, người ta có chuyển cho con không? Tôi lúc đó tôi gào lên là bọn nó nói láo, bọn nó nói lừa, nó không có đưa cái gì cả. Lúc đó có an ninh đang đứng sau lưng chúng tôi.
Nếu cho chọn lựa lại, làm lại từ đầu, Quỳnh vẫn chọn đi theo lý tưởng này, bà Tuyết Lan kể lại. Báo chí trong nước đăng tải cáo trạng của tòa án nói từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Luật sư Hà Huy Sơn, người được mẹ Nắm đề nghị làm luật sư bào chữa nhưng không được tòa chấp nhận, nhận định với đài VOA rằng những hành vi đưa ra trong cáo trạng của cô không đủ chứng cứ để kết tội theo Điều 88 và do đó mẹ Nắm không có tội. Ông nói ngay từ đầu, tòa đã không công bằng đối với mẹ Nắm và tiến trình tố tụng trong vụ này cho thấy các cơ quan chấp pháp không hề thay đổi và vẫn ngang nhiên xâm phạm các quyền của bị can, bị cáo. Bà Tuyết Lan, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói bản án 10 năm tù cho thấy chính quyền sợ hãi con bà và sợ sự cộng hưởng lan rộng. Cô Trịnh Kim Tiến, người tháp tùng bà Tuyết Lan đến tòa án, cho VOA biết an ninh xung quanh khu vực Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vào ngày 29 tháng 6 được thắt chặt. Cả bà Tuyết Lan và luật sư Thành đều khẳng định blogger mẹ Nắm chắc chắn sẽ kháng án. Trước khi diễn ra phiên tòa, nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho blogger mẹ Nắm. Tổ chức ân xá quốc tế nhận định phiên xử diễn ra trong bối cảnh tình hình nhân quyền của Việt Nam có vẻ đang xấu đi, với sự gia tăng số vụ bắt giữ, hạn chế tự do đi lại, đe dọa và bạo lực đối với những người bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động chính trị,
cũng như đàn áp tự do quyền tự do ngôn luận nói chung. Trong khi đó, ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nói trong một thông cáo rằng vấn đề bê bối trong vụ này không phải là những gì mẹ nắm nói, mà là thái độ của Hà Nội cứ khăng khăng cự tuyệt thay đổi các điều luật hà khắc vi phạm nhân quyền để trừng phạt các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, khiến uy tín quốc tế của Việt Nam bị xấu đi.
Các nhà đấu tranh trong nước không ngạc nhiên với mức án 10 năm tù dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay blogger mẹ nấm, nhưng gọi đây là một bản án bị ổi, vô nhân đạo và tàn bạo. Họ cho rằng chính quyền Cộng sản sẽ dùng bản án này để mặc cả và đổi trác sau này cho những mục đích chính trị và trao đổi nhân quyền. Ngay sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra phán quyết 10 năm tù đối với blogger mẹ nấm, VOA Việt ngữ tiếp xúc với các nhà hoạt động tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền ở trong nước để tìm hiểu phản ứng về mức án này. Anh Nguyễn Chí Tuyến nói, trong khi nhiều người tỏ ý thương xót và có người phẫn nộ trước bản án này, thì cá nhân anh thấy lạnh băng không phải vì tôi vô cảm, mà vì quá hiểu bản chất của nhà cầm quyền Cộng sản.
Tôi nghĩ rằng họ, đây là một cái chiến thuật trong thời điểm hôm nay, thì họ sẽ lại tiếp tục sử dụng mẹ nấm cũng như là đối với một số các nhà đối tranh khác, nổi bật khác, ví dụ như ông Cùi Vũ hay là ông Đức Cầy chẳng hạn. Thế thì họ sẽ sử dụng mẹ nấm này như là món hàng, tức là công sản người ta sẽ sử dụng con dân, người dân của công dân của mình như là những món hàng để họ mang ra họ đạt cái mục đích thỏa thuận để mà mặc cả, gọi là đúng rồi, từ Việt Nam gọi là mặc cả với lại các cái nước khác, ví dụ như Mỹ hoặc là Liên minh EU trong những vấn đề gọi là trao đổi nhân quyền để lấy những cái lợi lộc để mà mang về cho cái dưới cầm quyền ở Việt Nam.
Theo anh Tuyến thì Hà Nội đang ve vãn chính quyền của Tổng thống Trump và sẽ dùng điều mà anh gọi là những món hàng là những con người để trao đổi, đổi trác với phương Tây trong vấn đề nhân quyền. Đồng tình với nhận định này, anh Lã Việt Dũng nói mức án gay gắt của tòa sơ thẩm có thể sẽ được thay đổi ở tòa phúc thẩm tùy vào những sự mặc cả giữa chính quyền Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Nếu mà cái sức ép lớn của cộng đồng quốc tế, họ hoặc là họ mặc cả, họ ví dụ như Mỹ chẳng hạn là ký kết được với Việt Nam và có những cái điều khoản mà buộc phải thả tù nhân lương thân như vậy đó, thì họ lấy cái điều kiện đó để mặc cả với họ.
Chị Lê Mỹ Hạnh, người từng bị hành hung vì bị cáo buộc đã tham gia các tổ chức dân sự và đi biểu tình, cũng chung nhận định, nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam sẽ sử dụng bản án này như một sự giao giá.
Mình nghĩ đằng sau đó là sẽ có một cái vấn đề sau sâu xa là sẽ có một cái giống như một cái sự giao giá cho cái vụ án xử mẹ bắn người Nam. Với những cái người đấu tranh về dân chủ nhân quyền thì họ sẽ đưa ra một cái bất cứ một cái sự thỏa thuận nào với bất cứ một cái tổ chức nào, kể cả Mỹ hay châu Âu, hay là với người ta sẽ dùng bất cứ một cái khi mà họ đã sử dụng một con bài thì họ sẽ sử dụng vào bất cứ mục đích nào khi mà họ có cảm thấy nó phù hợp.
Anh Dũng dùng từ bị ổi để mô tả bản án đối với bà Như Quỳnh và lưu ý rằng Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam rất mơ hồ và phiên tòa diễn ra không công bằng. Theo dõi từ Hà Nội qua mạng xã hội Facebook, anh Dũng nói đây là một phiên tòa xử kín mặc dù họ nói là công khai.
Người nhà thì không được tham dự, luật sư thì cũng nhiều người bị chặn không được vào và cũng không ai được nói gì. Và chủ tọa thì lúc nào cũng đang nghe là theo cái chủ quan ý chí của Đảng Cộng sản. Bị cáo như vậy là luật sư bảo chữa thì không có quyền cãi lại.
Nhà đấu tranh Nguyễn Chí Tuyến viện dẫn hoàn cảnh của Như Quỳnh, một người mẹ đơn thân có hai con nhỏ và một mẹ già, cho rằng đây là một bản án vô nhân đạo và tàn bạo.
Họ muốn dùng cái sự tàn bạo này để họ răn mặt, không phải chỉ có mẹ nấm không. Bây giờ họ phán quyết một cái bản án 10 năm như vậy, thì đương nhiên là nó thể hiện cái sự tàn bạo trong đó là gì, bẻ bẻ gãy ý chí của cô ấy. Để trả thù cho cái chuyện ý chí cô ấy, bởi vì tôi biết là mẹ nấm rất cương quyết và không có thừa nhận cái việc làm của mình là có gì là sai trái cả.
Theo anh Tuyến, trước khi bị bắt giam, Như Quỳnh chỉ đấu tranh ôn hòa cho quyền lợi của người dân và đó là trách nhiệm của bất cứ người dân yêu nước nào. Theo chị Lê Mỹ Hạnh thì bản án dành cho blogger mẹ nấm và những hành động đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam sẽ không làm nhụt chí những người đấu tranh trong nước.
Anh chị em mà đã đấu tranh, đã dấn thân thì những cái việc mà đối diện những cái bản án như thế này nặng hơn nữa, hoặc là không cần một bản án nào mà chúng ta phải đang những người đấu tranh ở trong nước đang phải đối diện với cái sự an nguy về tính mạng như bản thân tôi vừa rồi đang phải đối diện với nó, thì mình nghĩ rằng không làm nhụt chí những cái việc mà anh chị em đang dấn thân phải làm, phải đấu tranh.
Blogger mẹ nấm là một trong 13 người phụ nữ được trao giải Phụ nữ can đảm quốc tế năm 2017 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm 29 tháng 3 tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Đệ nhất phu nhân Melania Trump là người trao giải, nhưng bà Như Quỳnh đã không thể có mặt để nhận giải. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ những thông tin liên quan tới những tin đồn về sự căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông sau chuyến thăm bị cắt ngắn của một quan chức quốc phòng Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được truyền thông trong nước trích lời cho phóng viên biết tại buổi họp báo thường kỳ ngày 29 tháng 6 rằng không có những thông tin như vậy khi được hỏi về những đồn đoán đó. Theo ghi nhận của Tiền Phong, trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo ở Hà Nội về việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc Phạm Trường Long cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam từ 18 đến 20 tháng 6 và giao lưu quốc phòng hai nước không diễn ra như dự kiến, bà Hằng dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng để lý giải về lý do này. Theo bà, ông Long cắt ngắn chuyến thăm tới Hà Nội vì việc đột xuất trong nước và Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất tổ chức giao lưu quốc phòng biên giới vào dịp khác phù hợp hơn. Theo truyền thông trong nước ghi nhận, trước chương trình giao lưu biên giới giữa quốc phòng hai nước lần thứ tư, các cuộc thảo luận giữa Hà Nội và Bắc Kinh được tổ chức vào ngày 18 tháng 6 với sự tham gia của phái đoàn Trung Quốc, dẫn đầu là Thượng tướng Phạm Trường Long, với các lãnh đạo Việt Nam gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Trước câu hỏi của phóng viên về việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc trước khi cắt ngắn chuyến thăm đã có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Việt Nam, vấn đề Biển Đông có được đề cập trong các cuộc gặp gỡ hay không, bà Hằng cho biết trong chuyến thăm Việt Nam, ông Long đã có gặp gỡ các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Báo Người Lao Động trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi về các vấn đề trong quan hệ song phương nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Lúc đầu, cả truyền thông Việt Nam và Trung Quốc đều cho biết vấn đề Biển Đông được đưa ra tại các cuộc hội thảo giữa Thượng tướng Long và các nhà lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó, những bất đồng đã nổi lên giữa các nhà lãnh đạo trong cuộc thảo luận về vấn đề khai thác dầu của Việt Nam trên Biển Đông, theo giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales trong bài viết cho The Diplomat và nhận định của truyền thông quốc tế, trong đó có New York Times. Sự bất đồng này đã dẫn tới việc hủy bỏ kế hoạch giao lưu quốc phòng dự kiến diễn ra từ 20 đến 22 tháng 6 tại biên giới giữa Lai Châu và Vân Nam. Theo nhận định của giáo sư Thayer trên The Diplomat, vụ việc này là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang trở nên quyết đoán hơn trong vấn đề đối phó với các hoạt động khai thác dầu của Việt Nam và Philippines trên Biển Đông. Đầu năm nay, tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ đã ký thỏa thuận khung phát triển và bán khí đốt từ mỏ cá voi xanh ở Biển Đông với Việt Nam.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Lực lượng dân chủ Syria được Mỹ yểm trợ đã bao vây thành phố Raqqa, được coi là thủ đô trên thực tế của nhà nước Hồi giáo ở Syria và cắt đứt tuyến đường cuối cùng của nhóm thánh chiến này, dẫn ra khỏi thành phố, theo tin tức từ một số tổ chức chuyên theo dõi tình hình ở Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria hôm thứ Năm loan tin rằng lực lượng dân chủ Syria đã chiếm được hai ngôi làng ở bờ phía nam của sông Euphrates, cắt đứt hoàn toàn đường thoát cuối cùng của nhà nước Hồi giáo. Do đó, họ cắt đứt tuyến cuối cùng được sử dụng để rút khỏi Raqqa về hướng lãnh thổ mà IS kiểm soát ở hoang mạc Syria và ở tỉnh Deir Ezzer, đài quan sát nói. Người phát ngôn cho sứ mệnh đánh bại IS của Mỹ nói trên Twitter rằng lực lượng SDF tuần này đã giải phóng gần 20 km vuông lãnh thổ từng bị các chiến binh thánh chiến Hồi giáo chiếm giữ, và rằng SDF giờ kiểm soát tất cả các ngã đường tiếp cận cao tốc hướng về Raqqa. Các chiến binh IS bị thủ lĩnh của họ bỏ rơi đang chịu áp lực từ SDF từ nhiều trục quanh thành phố, ông viết. SDF được yểm trợ bởi các cuộc không kích của Mỹ đã chiến đấu chống lại các chiến binh nhà nước Hồi giáo quanh vùng ngoại ô Raqqa suốt nhiều tháng qua. Họ lần đầu tiên tiến vào thành phố vào đầu tháng 6 và kể từ đó đã chiếm các khu vực trong thành phố. Những chiến binh thánh chiến Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát Raqqa vào năm 2014, tuyên bố nơi này là thủ đô của lãnh địa Khalifa tự xưng ở Syria và Iraq. Thành phố là địa điểm diễn ra một số những hành vi tàn ác nhất của tổ chức cực đoan này, bao gồm những vụ chặt đầu công khai và cũng được coi là trung tâm đầu não hoạch định những vụ tấn công quốc tế. Liên Hợp Quốc ước tính lên tới khoảng 100.000 thường dân vẫn đang mắc kẹt trong thành phố. Nhà nước Hồi giáo sử dụng thường dân làm lá chắn sống và giết chết những người tìm cách trốn thoát.
Iraq hôm thứ Năm cho biết quân đội chính phủ đã chiếm lại quyền kiểm soát đền thờ Hồi giáo mang tính lịch sử trước đó bị nhà nước Hồi giáo đánh bom phá hủy ở thành phố Mosul. Cách đây 3 năm, thủ lĩnh nhóm cực đoan này tuyên bố Mosul là vương quốc Hồi giáo. Các phần tử nhà nước Hồi giáo đã nổ bom phá hủy đền thờ 850 tuổi, Grand Anuri và tháp đền thờ cao 45 mét hồi tuần trước gây thêm tàn phá thành phố Mosul trong suốt 8 tháng giao tranh vừa qua. Các lực lượng Iraq được liên quân do Mỹ lãnh đạo yểm trợ từ trên không lẫn trên bộ đang tiến vào truy quét các phần tử nhà nước Hồi giáo, cuối cùng còn bám lại tại khu phố cổ ở Tây Mosul để chiếm lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố bị phe cực đoan bao vây từ giữa năm 2014 này. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã bị đẩy lùi khỏi các thành phố chính khác mà họ đã chiếm giữ ở Iraq trước đó. Nhóm này vẫn kiểm soát nhiều khu vực ở Syria.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các giới chức Liên Hợp Quốc vừa mới phát hiện một đường hầm do Hamas xây dựng dưới hai trường học do Liên Hợp Quốc điều hành tại Gaza. Trong một phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói việc phát triển này là một lần nữa cho thấy bản chất thực sự của Hamas. Những đường hầm tại những khu vực dân cư đông đúc là dấu ấn của Hamas. Hamas che giấu cơ sở hạ tầng quân sự và chung quanh những chung cư, bệnh viện. Hamas cố ý âm mưu và lập kế hoạch tấn công thường dân và sử dụng những tòa nhà dân sự để mở đường cho những cuộc tấn công này. Đây là một chiến lược bình hoạn và bất cần đạo lý. Đại sứ Haley đề cập đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại Gaza và nói, Hoa Kỳ vẫn ủng hộ mạnh mẽ việc tái thiết và phục hồi Gaza. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh là Hamas đã kiểm soát Gaza trong thập niên qua và đang phung phí tiềm năng của vùng này. Không có gì nghi ngờ là Israel không tạo ra vấn đề tại Gaza. Cách đây 10 năm, tất cả binh sĩ Israel đều rút khỏi Gaza và trong 10 năm qua, không có người Do Thái nào định cư tại Gaza. Sau một thập niên dưới sự cai trị của Hamas, đời sống người dân tại Gaza tồi tệ hơn bao giờ hết, đại sứ Haley nói. Thay vì quản lý, Hamas chọn cách dùng tất cả nguồn lực để xây dựng cơ sở khủng bố. Thay vì cho phép cứu trợ đến tay người dân Palestine, Hamas chọn chuyển một số lượng cứu trợ không ai biết đến nuôi sống các cơ sở quân sự. Đại sứ Haley đề cập đến việc người dân Palestine tại Gaza cần nhiều bê tông như thế nào để xây nhà cửa của họ. Nhưng tại đây, trong những đường hầm này, Hamas sử dụng bê tông nhận được không phải để giúp người dân, nhưng để củng cố hạ tầng cơ sở khủng bố. Hội đồng Bảo an phải lên án khủng bố của Hamas, đại sứ Haley nói. Chúng ta cần làm áp lực lên Hamas để chấm dứt sự bạo ngược đối với người dân Gaza. Chúng ta nên quy trách Hamas là một tổ chức chịu trách nhiệm khi rocket được bắn từ Gaza vào Israel, hay khi những đường hầm mới được phát hiện. Và chúng ta nên liệt kê Hamas vào danh sách tổ chức khủng bố trong một nghị quyết, với những hậu quả đối với những ai tiếp tục hậu thuẫn cho tổ chức này. Đó là cách Hội đồng Bảo an có thể hoàn thành trách nhiệm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Đại sứ Haley nói, bà Haley thúc đẩy Hội đồng Bảo an giải quyết mối đe dọa thực làm hại rất nhiều người. Đó là đe dọa Hamas.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.